Việt Nam đang cố đẩy nhanh việc xác định quốc tịch và danh tính các công dân nghi là nằm trong số những người đã chết trong container của chiếc xe tải được phát hiện gần London vào tuần trước. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một bản tin ngày 28 tháng 10 nói, Bộ cũng đã làm việc với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam yêu cầu phối hợp thông báo đến các cơ quan chức năng Anh đẩy nhanh công tác xác minh quốc tịch và danh tính của các nạn nhân. Thông tin từ một phiên xử tại một tòa án ở Anh hôm 28 tháng 10 hé lộ một đường dây toàn cầu đã tham gia hoạt động buôn người liên quan tới nhóm 39 người, theo Reuters. Tài xế của chiếc xe tải nói trên đang đối mặt với các cáo trạng về tội ngộ sát và buôn người. Quốc tịch của các nạn nhân chưa được xác nhận chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nói với Reuters hôm 29 tháng 10 bên lề một hội nghị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo ông Cường, dù Việt Nam và Anh đang cố tăng tốc tiến trình nhận dạng các thi thể, nhưng không có thời hạn nào được đặt ra. Hôm 28 tháng 10, chính phủ Việt Nam cho biết cảnh sát Anh đã gửi tài liệu liên quan đến 4 nạn nhân tới Hà Nội để xác minh lý lịch những người này. Vụ phát hiện các thi thể trong một xe tải đông lạnh tại một khu công nghiệp gần London vào tuần trước đã gây chú ý tới các hoạt động buôn người bất hợp pháp, thường đẩy nhiều người nghèo ở châu Á, châu Phi và Trung Đông vào những chuyến đi mạo hiểm đầy gian nguy sang các nước phương Tây. Tại Việt Nam, triển vọng xin việc không sáng sủa, sự khuyến khích của chính quyền, các băng đảng buôn lậu, thảm họa môi trường và áp lực của chính phủ đối với người Công giáo là các yếu tố nội tại đằng sau làn sóng di cư, theo nhận định của Reuters. Ước nguyện ra nước ngoài đã tạo ra một thị trường ngầm ngày càng lớn ở Việt Nam cho những kẻ buôn lậu. Nhiều người hứa hẹn những chuyến đi an toàn và thậm chí đặc biệt để bí mật lèn vào châu Âu. Theo các chuyên gia chống buôn người, người di cư và các thành viên gia đình cho Reuters biết. Theo truyền thông trong nước, Công an tỉnh Nghệ An hôm 26 tháng 10 đã khởi tố vụ án tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài. Cơ quan chức năng của Nghệ An, nơi có ít nhất 2 người bị nghi là nạn nhân chết trên xe tải ở Anh, đang làm rõ hành vi người phụ nữ tên Loan là người địa phương bị phát hiện sử dụng thị thực giả để đưa người khác qua Pháp lao động bằng đường du lịch. Ông Nguyễn Thanh Lương hôm 28 tháng 10 cho VOA biết con trai của ông Nguyễn Văn Hùng đã mất tích trên đường từ Pháp sang Anh vào tuần trước. Gia đình ông Lương đã gặp một số đại diện sứ quán Anh ở Việt Nam và đưa thông tin cũng như mẫu ADN để xác minh danh tính nạn nhân. Những tin tức xoay quanh thảm kịch này đã đẩy nhiều gia đình tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào cảnh tuyệt vọng. Nhiều gia đình đang lo sợ người thân có thể nằm trong số những người đã chết. Nhà chức trách ở Nghệ An kêu gọi các thành viên gia đình liên quan hãy gửi các bản sao và giấy tờ tùy thân tới Ủy ban Nhân dân địa phương để xác minh, theo một bản sao mà Reuters được xem. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một tuyên bố vào cuối ngày 28 tháng 10 cho biết đến nay Bộ đã nhận được thông tin từ 14 gia đình đang tìm kiếm người thân mất tích ở Anh. Không lâu sau khi Việt Nam ra lệnh cho một doanh nghiệp trong nước phân phối ô tô Trung Quốc loại bỏ đường lưỡi bò trên máy định vị, thì hình ảnh được coi là vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam lại xuất hiện trong một ứng dụng của hãng ô tô danh tiếng Volkswagen của Đức trưng bày tại Việt Nam Motor Show tuần qua. Truyền thông trong nước cho biết Volkswagen Touareg V6 3.0L mới được trưng bày tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 vừa kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 10, có tính năng dẫn đường và bị phát hiện có sử dụng những hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn. Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông với bản đồ 9 đoạn đường lưỡi bò chồng lấn lên cả thềm lục địa của Việt Nam. Trong 5 ngày của triển lãm, một hình ảnh chụp ứng dụng trong chiếc xe Volkswagen Touareg trưng bày ở thành phố Hồ Chí Minh có bản đồ đường 9 đoạn xuất hiện trên mạng Internet và lan truyền trên mạng xã hội, làm nhiều người bức xúc theo truyền thông trong nước. Theo Tuổi Trẻ Online, đại diện Volkswagen Việt Nam hôm 29 tháng 10 xác nhận có sự việc như trên và thừa nhận đây là sai sót của hãng. Theo vị đại diện của hãng xe Đức, đây là một trong hai mẫu xe Touareg mà công ty này mượn của đối tác Trung Quốc. Tuổi Trẻ Online cho biết vị đại diện này lý giải lý do phải mượn xe của đối tác Trung Quốc mang sang Việt Nam triển lãm là vì nhà sản xuất ở châu Âu hết hàng. Volkswagen Việt Nam biết có bản đồ hình đường lưỡi bò trong ứng dụng của loại xe này nên đã khóa lại, theo Tuổi Trẻ Online. Tuy nhiên, hãng này bất ngờ khi có khách hàng mở ra được. Trong khi đó, Tổng Giám đốc công ty Volkswagen Việt Nam Đỗ Nguyên Vương nói với Dân Trí rằng nguyên nhân là do Volkswagen Việt Nam sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi đem xe trưng bày tại triển lãm. Ông Nguyên khẳng định với Dân Trí rằng đây không phải là mẫu xe để bán tại thị trường Việt Nam. Hiện xe này đang chuẩn bị xuất trả về phía Trung Quốc, theo Tuổi Trẻ Online. Volkswagen Touareg không phải là trường hợp đầu tiên ô tô tại Việt Nam xuất hiện đường lưỡi bò. Hôm 22 tháng 10, một doanh nghiệp trong nước nhập ô tô Trung Quốc đã bị ra lệnh phải loại bỏ đường lưỡi bò trong máy định vị vì vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, công ty Kirlin GX668 có trụ sở tại Hải Phòng đã phải cam kết sẽ nâng cấp phần mềm để hủy bỏ chi tiết này trong máy định vị. Cũng trong tháng này, Việt Nam đã rút bộ phim hoạt hình Abominable, một sản phẩm hợp tác giữa hãng phim Mỹ DreamWorks Animation và một công ty Trung Quốc, vì có hình bản đồ đường đứt khúc 9 đoạn. Trung Quốc đã đưa đường lưỡi bò vào cả các bản đồ trên quả địa cầu, như trong trường hợp ở Bảo tàng Hoàng gia Greenwich của Anh. Vào tháng 9 năm 2017, bảo tàng này đã phải dừng bán các quả địa cầu có in đường lưỡi bò mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Năm ngoái, một công ty của Ukraine đã phải lên tiếng xin lỗi khi chính phủ Việt Nam nêu quan ngại về những quả địa cầu nhựa in các tỉnh phía Bắc của Việt Nam thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Cũng trong năm ngoái, một nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh vào Việt Nam gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận, chống đối Tổng cục Du lịch Việt Nam khi cơ quan chức năng chỉ yêu cầu nhóm khách thay áo thay vì trục xuất họ.
Việt Nam cần có con đường đi riêng với giải pháp khả thi, chứ không dập khuôn theo bất cứ mô hình nào của thế giới. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại một hội thảo mới đây, được báo chí trong nước dẫn lại trong các bản tin hôm 26 tháng 10. Các chuyên gia Nguyễn Quang A và Phạm Thị Lan cho rằng cách nói của ông Huệ cần hiểu đầy đủ là Việt Nam nên học hỏi các bài học kinh nghiệm cả tốt lẫn dở của các nước để rút ra con đường phù hợp cho mình. Theo Dân Trí, Dinh và các báo khác, lời phát biểu của Phó Thủ tướng Huệ được đưa ra tại hội thảo do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Tại hội thảo này, các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế thảo luận về đề tài lựa chọn để phát triển, từ đó rút ra ý kiến đóng góp xây dựng cho văn kiện của Đại hội Đảng Cộng sản sắp tới. Tin cho hay, nhiều người tham gia hội thảo khẳng định chủ trương phát triển nhanh và bền vững từ Đại hội Đảng lần thứ 12 vẫn còn nguyên giá trị, song họ cũng đưa ra ý kiến rằng Việt Nam cần phải có cách làm sáng tạo và khả thi theo đặc điểm riêng của đất nước, không nên sao chép mô hình giải pháp từ bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Ý kiến kể trên nhận được sự đồng tình của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ông cho biết rằng bên cạnh hội thảo này, bộ máy Đảng Cộng sản và nhà nước sẽ tiếp tục tham vấn rộng rãi với các chuyên gia kinh tế, các tổ chức kinh tế quốc tế để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Bà Phạm Chi Lan, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, bình luận với VOA rằng do các điều kiện của Việt Nam, nếu đặt ra tham vọng tiến thật nhanh như Nhật Bản, Hàn Quốc, thực tế sẽ cho thấy đó là giấc mơ hão. Nhưng theo bà Lan, là nước đi sau, Việt Nam rất cần học hỏi kinh nghiệm của các nước khác, bà nói.
Trong khi không thể áp dụng nguyên si mô hình của các nước, thì cũng phải thấy ở những mô hình nào có những bài học rất hay, rất tốt, mà nó đã được các nước khác cũng công nhận, những nhà nghiên cứu trên thế giới đã công nhận, coi như là chìa khóa thành công của họ, thì mình cũng phải học theo, cố gắng làm cho được.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, có chung suy nghĩ với chuyên gia Phạm Chi Lan. Theo tiến sĩ, cách nói của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có thể gây hiểu nhầm là giới lãnh đạo Việt Nam không cần học ai và tự sáng tạo ra mô hình riêng. Nhưng trên thực tế, việc tham khảo bài học từ các nước khác là cần thiết, ông nói với VOA.
Nước nào cũng thế, người ta phải đi học cái hay cái dở của người khác, không phải là để mà sao chép, nhưng mà để cái dở thì để tránh, cái hay thì có thể học được, cái gì thì học, và cái chuyện đấy thì cái chuyện mà cũng là bình thường thôi.
Nhận định về điều Việt Nam cần làm nhất để phát triển, chuyên gia Phạm Chi Lan nhấn mạnh đó là cải cách thể chế, và bà xem đó là chìa khóa để mở cửa cho những sự phát triển khác, kể cả về khoa học công nghệ, bà nói.
Một trong mục tiêu quan trọng hàng đầu vẫn là phải tiếp tục thực hiện cải cách thể chế, và cải cách thể chế thậm chí còn mạnh hơn thời gian trước đây. Tinh thần của công nghệ, của đổi mới sáng tạo thì nó đòi hỏi những phẩm chất mới của thể chế Việt Nam, của những người trong bộ máy nhà nước.
Bà Lan nhắc lại là thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua một số nghị quyết quan trọng về chiến lược phát triển, trong đó có việc thúc đẩy công nghệ cao, phân bổ lại nguồn lực, cải cách doanh nghiệp nhà nước. Nhưng việc thực thi các nghị quyết này và nhiều chính sách trước đó vẫn còn dang dở, thậm chí thực hiện sai, nữ chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm đưa ra đánh giá. Bà Lan bày tỏ hy vọng rằng thời gian tới, giới nắm quyết sách ở Việt Nam sẽ có hành động sâu sát hơn để bảo đảm việc thực thi, bà nói với VOA.
Làm sao thực hiện thật nghiêm túc, trước hết là phía nhà nước, nhưng nhiều khi thì chính từ các cơ quan khác nhau của nhà nước, từ những người trong nhà nước lại làm phá hỏng các chính sách đó và làm cho nó bị biến tướng đi, nó trở thành những chính sách mang lại lợi ích cho riêng những nhóm người riêng lẻ nào đó, những thiểu số nào đó, chứ không phải cho cả đất nước, cho đông đảo người dân.
Khi được VOA hỏi liệu phát biểu mới đây của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có phải là tín hiệu cho thấy Việt Nam sẽ có đột phá mới về chính sách, về con đường phát triển, tiến sĩ Nguyễn Quang A tỏ ra bi quan.
Tôi nghĩ là thực sự chả có báo hiệu cái thay đổi gì đâu ạ. Bởi vì trong một cái cuộc hội thảo có nhiều người góp ý, và như vậy là ông ấy cũng tán thành với cái kiểu là Việt Nam phải góp nhập ở mô hình này, mô hình kia để tạo ra một cái mô hình mà nó phù hợp với Việt Nam. Tôi không nghĩ là nó báo hiệu bất kể một cái sự thay đổi gì, đột phá gì đâu trong cái chính sách hoặc là cái mô hình phát triển của Việt Nam đâu.
Nhìn từ hải ngoại, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn hiện sống ở Pháp qua một bài viết đăng trên trang Tiếng Dân bày tỏ hoan nghênh quan điểm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nếu lời phát biểu của ông Huệ có thể hiểu là chấm dứt chủ trương nhái mô hình Trung Quốc. Theo ông Tuấn, tác giả cuốn Biên giới Việt Trung 1885-2000, lịch sử hình thành và những tranh chấp, có một điều rõ ràng là Việt Nam đã lệ thuộc vào Trung Quốc từ ý thức hệ chính trị, kinh tế cho tới việc đào tạo nhân sự lãnh đạo. Về mô hình nào phù hợp với Việt Nam hiện nay, ông Trương Nhân Tuấn nêu ra gợi ý trên trang Tiếng Dân rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam trước đây đáng để tham khảo. Chế độ này xem ra nếu so sánh với các chế độ ở Philippines, Thái Lan, Mã Lai, Indonesia hiện nay thì tuy xưa cũ nhưng nền tảng chế độ này vẫn có nét ưu việt hơn. Mô hình chế độ Việt Nam Cộng Hòa là mô hình phát triển của Đài Loan hiện nay, ông Tuấn viết. Nếu ông Huệ muốn tìm một mô hình đặc thù cho Việt Nam, thì Việt Nam Cộng Hòa cũng là lịch sử, là di sản, là một phần của Việt Nam. Nhà nghiên cứu ở Pháp nêu ra ý kiến.